Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 14 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 5.
Công ty Puyen Việt Nam tiếp tục cắt giảm gần 6.000 lao động.
Đề xuất miễn phí tháng đầu cho người dân khi di chuyển bằng đường sắt Bến Thành - Suối Tiên.
Đức cung cấp gói khí tài quân sự lớn cho Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Quốc hội vừa có thông báo về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Theo đó, dự kiến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 khai mạc vào ngày 22 tháng 5 và dự kiến bế mạc vào ngày 23 tháng 6. Tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày, trong đó chia làm 2 đợt. Đợt 1 là 17 ngày, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Đợt 2 là 5 ngày, từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6. Đáng chú ý, kỳ họp Quốc hội thứ 5 lần này dự kiến bố trí tăng thời gian trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý về dự thảo luật đất đai sửa đổi từ 20 phút lên 25 phút, thời gian chất vấn và trả lời chất vấn giữ nguyên như các kỳ họp trước là 2,5 ngày.
Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Sẽ có 9 nhóm đối tượng được hưởng mức tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 tới đây theo dự thảo nghị định của Chính phủ. Lực lượng vũ trang được tăng lương bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an Nhân dân. Ngoài ra là những người làm việc trong tổ chức cơ yếu, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố sẽ được hưởng mức tăng lương này.
Theo thống kê của Bộ Y tế, trong ngày hôm qua 13 tháng 5, cả nước xuất hiện thêm hơn 1.700 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 75 ca nặng. Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, nhưng đến nay vẫn ghi nhận biến thể phụ của Omicron. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn ghi nhận nhiều ca mắc mới COVID-19, trong đó bao gồm có nhập viện, có tử vong do COVID-19. Vì vậy, Bộ Y tế vẫn cần tiếp tục công bố số liệu về dịch hàng ngày để các cơ quan liên quan nắm được.
Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có thông báo về tình trạng thuê bao phát tán cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo. Trong đó, Bộ này đã thống kê có khoảng hơn 100.000 thuê bao thực hiện việc phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi lừa đảo. Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục khuyến cáo người dân trong lúc chờ giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn tận gốc rễ các hình thức này, người dân cần luôn cảnh giác và tuyệt đối bình tĩnh.
Doanh nghiệp có đông công nhân nhất thành phố Hồ Chí Minh là công ty trách nhiệm hữu hạn Puyen Việt Nam nằm tại quận Bình Tân vừa có báo cáo với ngành chức năng thành phố về dự kiến sẽ cắt giảm thêm lao động. Trước đó vào tháng 2 vừa qua, công ty đã cắt giảm hơn 2.300 lao động. Ở lần giảm lao động này, công ty sẽ cắt giảm hơn 5.700 người có hợp đồng không xác định thời hạn, tương đương với 10% tổng số 50.500 lao động. Cụ thể, đợt 1 công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với hơn 4.500 người vào cuối tháng 6. Đợt 2 công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với hơn 1.200 người vào đầu tháng 7. Công ty này cũng khẳng định người lao động đang mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, hộ nghèo, lao động khuyết tật không nằm trong diện chấm dứt hợp đồng lao động lần này.
Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất về phương án giá vé giai đoạn đầu khi vận hành metro số 1. Theo đó, trong tháng đầu tàu metro số 1 chạy, chủ đầu tư đề xuất miễn phí vé cho khách đi tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Ngoài ra, những người thuộc diện ưu tiên như người khuyết tật, trẻ em, người lớn tuổi, người có công với cách mạng cũng được chủ đầu tư đề xuất miễn phí vé hoàn toàn khi sử dụng metro số 1. Đối với những đối tượng không thuộc dạng ưu tiên, giá vé lượt là 9.000 đến 24.000 đồng một lượt. Giá vé lượt thanh toán bằng thẻ nạp tiền là 7.000 đến 18.000 đồng một lượt. Giá vé một ngày là 48.000 đồng, giá vé 3 ngày là 108.000 đồng. Giá vé tháng áp dụng cho hành khách phổ thông là 330.000 đồng một tháng, còn cho học sinh sinh viên là 165.000 đồng một tháng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 13 tháng 5, Bộ Quốc phòng Đức xác nhận sẽ cung cấp gói khí tài quân sự lớn trị giá 2,7 tỷ euro, tương đương với hơn 2,7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong những tuần và tháng tới đây. Gói hỗ trợ mới bao gồm nhiều chủng loại, gồm các hệ thống phòng thủ hiện đại, xe tăng, xe bọc thép cùng nhiều phương tiện thiết bị khác. Theo số liệu của Viện Kinh tế Thế giới ở Kiev, tỷ lệ hỗ trợ của Đức cho Ukraine mới chỉ đạt 0,2% GDP với các cam kết viện trợ song phương trị giá 7,4 tỷ euro. Pháp và Italia thậm chí còn thấp hơn đáng kể ở mức dưới 0,1%.
Trong một diễn biến liên quan, Estonia đã kêu gọi các nước như Đức, Pháp và Italia cung cấp thêm hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Phát biểu bên lề hội nghị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu EU ở Thụy Điển, Ngoại trưởng Estonia nêu rõ mục tiêu là phải đạt được mức hỗ trợ tương đương 1% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Trong năm đầu tiên của cuộc xung đột tại Ukraine, Mỹ có tỷ lệ hỗ trợ ở mức 0,4% GDP với số tiền 71,3 tỷ euro.
Tuyên bố chung được Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 thông qua vào ngày 13 tháng 5, cam kết sẽ dành khoản hỗ trợ ngân sách và kinh tế trị giá 44 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong cả năm 2023 và đầu năm 2024. Tuyên bố nêu rõ những cam kết hỗ trợ này cho phép các cơ quan chính phủ Ukraine duy trì khả năng hoạt động, tiếp tục cung cấp những dịch vụ cơ bản, triển khai các công tác sửa chữa thiết yếu đối với hạ tầng bị tàn phá và ổn định nền kinh tế.
12 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU, trong đó có Pháp và Đức đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về các hạn chế do 5 quốc gia phía Đông áp đặt đối với ngũ cốc nhập khẩu của Ukraine trong khuôn khổ của thỏa thuận đạt được vào cuối tháng 4 ở Brussels. Trước đó, Ba Lan, Hungary, Slovakia và Bulgaria đã đơn phương cấm nhập khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác từ Ukraine vào giữa tháng 4 vừa qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9 tháng 5 đã chỉ trích các biện pháp bảo hộ nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ tất cả các hạn chế càng sớm càng tốt.
Ngày 12 tháng 5, các nguồn thạo tin cho biết 237.000 nhân viên chính phủ Liên bang Mỹ hiện tại và trước đây đã bị lộ thông tin cá nhân trong một vụ vi phạm dữ liệu tại Bộ Giao thông Vận tải Mỹ. Theo đó, tin tặc đã tấn công hệ thống cung cấp phúc lợi, hỗ trợ chi phí đi lại dành cho các nhân viên chính phủ. Vụ tấn công ảnh hưởng đến 114.000 người đang làm việc và 123.000 người từng làm việc tại các cơ quan liên bang của Mỹ. Hiện chưa rõ những thông tin cá nhân bị đánh cắp có bị sử dụng vào mục đích trái pháp luật hay không.
Hàng nghìn người dân tại các vùng duyên hải, bang miền Tây của Myanmar đã được lệnh sơ tán khẩn cấp, trong khi các quan chức nước láng giềng Bangladesh đang chạy đua với thời gian để sơ tán người dân trước khi bão Mocha được dự báo là mạnh nhất tại đây trong hơn một thập kỷ đã quét qua vịnh Bengal và sẽ đổ bộ vào hai nước trong những giờ tới. Theo cơ quan khí tượng Ấn Độ, bão Mocha có sức gió lên tới 220 km một giờ, tương đương với bão cấp 4. Các chuyên gia dự báo thời tiết cảnh báo Mocha, cơn bão đầu tiên hình thành ở vịnh Bengal trong năm nay, được dự báo là cơn bão mạnh nhất tấn công Myanmar trong hơn một thập kỷ.
Tiếp theo là các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Dựa trên bộ phim hoạt hình Nàng Tiên Cá cùng tên được sản xuất vào năm 1989, Disney đang làm lại câu chuyện được yêu thích với dàn diễn viên và đội ngũ toàn sao. Đây là bộ phim chuyển thể phiên bản người đóng nằm trong chuỗi tái khởi động các thương hiệu hoạt hình nổi tiếng trên toàn thế giới của hãng. Bộ phim sẽ chính thức ra rạp tại Việt Nam từ ngày 26 tháng 5.
Theo thống kê của trang Box Office Việt Nam, tính đến trưa ngày 8 tháng 5, phim Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh đã thu về hơn 206 tỷ đồng. Phim ra rạp từ ngày 28 tháng 4 và từ đó đến nay luôn giữ vững vị trí đầu trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé rạp Việt tính theo ngày. Thậm chí, Bom Tấn của Marvel, Vệ Binh Giải Ngân Hà 3 cũng chưa thể vượt qua thành tích phòng vé của Lật Mặt 6.
Sau 5 năm chờ đợi, Cá Mập Siêu Bạo Chúa, Vực Sâu 2 sẽ chính thức được chiếu vào mùa hè năm nay và đoạn trailer đầu tiên của phim cho thấy nó sẽ còn quá đà hơn cả phần đầu. Từ những gì được thấy trong trailer, Cá Mập Siêu Bạo Chúa, Vực Sâu 2 hứa hẹn sẽ còn điên rồ hơn cả phim đầu tiên trên nhiều phương diện, từ cá mập khổng lồ hơn nữa cho tới các cảnh hành động không tưởng của nhân vật chính. Dự kiến bộ phim Bom Tấn này sẽ được phát hành ở nhiều nơi từ ngày 4 tháng 8 năm 2023 và có thể sẽ tái lập thành công tương tự phần đầu tiên.
Tiếp theo là các thông tin thể thao sáng cùng với phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, chiều qua, trong trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32, đội tuyển U22 Việt Nam đã phải dừng bước trước U22 Indonesia. U22 Việt Nam nhận thất bại 2-3 trước 10 người của U22 Indonesia ở bán kết SEA Games 32 sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trên sân Olympic. Dù thi đấu hơn người, tuy nhiên các cầu thủ U22 của Việt Nam không những không khoan thủng được hàng thủ của U22 Indonesia mà còn phải nhận bàn thua ở những phút cuối trận. Thất bại này đã chính thức dừng mục tiêu bảo vệ thành công huy chương vàng môn bóng đá nam ở kỳ SEA Games lần này. Tính đến 19:30 ngày 13 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32. Với 14 huy chương vàng giành được trong ngày 13 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 246 huy chương, trong đó có 85 huy chương vàng, 76 huy chương bạc và 85 huy chương đồng. Đoàn thể thao Thái Lan tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai và vị trí thứ ba thuộc về nước chủ nhà Campuchia. Thưa quý thính giả, Harry Kane là một trong những mục tiêu đã được MU sớm đưa vào danh sách chuyển nhượng cho mùa hè 2023. Nhưng theo Sportmail, Quỷ đỏ đã buộc phải gạt mục tiêu này vì Tottenham quyết tâm không bán Kane cho các đối thủ ở ngoại hạng Anh. Vì vậy, huấn luyện viên Ten Hag sẽ nhắm hai tiền đạo khác là Victor Osimhen và Goncalo Ramos. Theo Gazzetta dello Sport, hai trợ lý của siêu cò Jorge Mendes đã gặp huấn luyện viên Jose Mourinho tại Roma vào hôm thứ Sáu vừa qua để bàn về tương lai. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có thể tới Ligue 1 cầm quân trước lời mời của Paris Saint-Germain.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong đêm nay và sáng ngày mai ở khu vực phía Tây Bắc Bộ vẫn có mưa rào và rải rác có dông. Sáng ngày mai, miền Bắc chấm dứt hẳn những cơn mưa dông, trời có nắng về trưa và chiều, tuy nhiên cường độ nắng chưa mạnh, vì thế mức nhiệt ngày chưa cao, phổ biến từ 30 đến 32 độ. Dự báo từ ngày 16 tháng 5 trở đi, Tây Bắc Bộ sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ và nhiều khả năng từ ngày 17 tháng 5 trở đi, ở Tây Bắc Bộ sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Với miền Trung, cả 14 tỉnh thành phố ở Trung Bộ trong đêm qua chỉ có mưa rải rác ở vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế. Trong ngày hôm nay, không còn hình thái nào gây mưa cả. Miền Trung dứt mưa và trời chuyển nắng trở lại. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở miền Trung sẽ tăng mạnh, rõ nhất là ở khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ tăng lên ngưỡng 32 đến 33 độ, trong khi ở khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Với miền Nam, ngày hôm nay Tây Nguyên và Nam Bộ đồng loạt giảm mưa, trời nắng từ sớm, dấu hiệu cho thấy hôm nay sẽ là một ngày nhiệt độ tăng cao ở cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay, nền nhiệt sẽ tăng lên ngưỡng 32 đến 34 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng diện rộng sẽ quay trở lại khu vực miền Đông Nam Bộ với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Còn ở các tỉnh thành phố miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ cũng tăng lên mức 33 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.